Như Đà Phật. Mời quý vị cùng niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ngồi. Dạ vâng, thưa quý vị, hôm nay là ngày 30 tháng 7 năm 2013 ở trong khóa tu học Phật pháp Âu Châu kỳ thứ 25. Quý vị, hôm nay thì đề tài tôi giảng là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Nhưng mà quý vị phải lấy hồ sơ đó, tài liệu đó, tài liệu trên bàn là tài liệu để học đó. Quý vị nào chưa có thì xin nhận đem về chỗ mình để học. Quý vị đứng đây, tư tưởng Tịnh Độ Tông đang có trước mặt quý vị đây. Quý vị phải theo dõi trong sách này, nếu không có thì sẽ không biết. Với lại quý vị lấy luôn cái quyển này đi lên luôn, nếu ai thích đọc ha. 50 năm nhìn lại, cái này quý vị mỗi người có thể lấy cho gia đình mình một bộ nha. Trước mặt quý vị đó là mang đi đó. Tài liệu tôi sắp nói chuyện với quý vị phải có hồ sơ trong tay nha. Xin thưa là cái tập tài liệu này chỉ vị nào thích đọc á, thì mới mang về, còn không thích đọc với lại thấy nó ngán quá thì không nên mang. Hoặc là hành lý mình nặng rồi đó thì không nên mang cái phần này. Vâng, thôi quý vị ổn định chưa? Xin yên lặng để bắt đầu rồi. Quý vị nào muốn nhận sách về đọc, chỉ vì nào thích đọc sách đó thì nên nhận, còn quý vị nào cảm thấy nó dày quá thì không nên đọc, không nên nhận về, tại vì nếu không thích thì không có nên. Vâng, quý vị ngồi lại chỗ cũ và bây giờ bắt đầu vào cái phần học của sáng nay ha. Thì đầu tiên là giới thiệu cái bộ sách này trước. Bộ sách này là bộ sách của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất ở hải ngoại Yến và ở bên Mỹ, bên Úc cũng như là Âu Châu, chùa Khánh Anh, chùa Thiện Minh với chùa Minh Giác. Quý vị nhìn phía sau đó, this book is not for free distribution, tức là sách này không có bán. Không có bán là tiền ở đâu mà có mà in. Quý vị nghĩ một bộ sách gì nếu in còn bao nhiêu một bộ như vậy? Đoán thử coi. Đoán thử. Ai cũng nói đâu biết gì đó. Nếu cái này đó in ở Mỹ thì 50 euro đô la bộ này. Nhưng mà tại vì cái này in ở Đài Loan cho nên có 10 đô một bộ à. Thành tích này coi như hôm nay là tặng quý vị 10 đô chưa kể tiền thuế, cái đó là quà của chùa Viên Giác gửi đến quý vị ha. Cái đó trong này những ai mà sinh trước năm 1963 thì đọc thì rất là thích hợp, bởi vì những cái sự kiện của lịch sử tại sao Phật giáo bị đàn áp và đạo vụ số 10 như thế nào, lá cờ Phật giáo thế giới có từ khi nào, ai là người giết tướng Mai Hữu Xuân. Ở đây ai biết tướng Mai Hữu Xuân là ai vậy? Đâu, người thiện giáo nói nghe coi. Tướng Mai Hữu Xuân là ai vậy? Nói đâu nghe vậy nè. Tôi thấy bên ngoài thì quý vị nói đủ thứ mà tới hồi hỏi không biết trả lời. Vâng, lần thứ cái quan trọng là phải nói, người ta nói thì phải có sách, mách thì phải có chứng. Nhưng mà trong này quý vị chỉ tin khoảng 50% thôi, đừng tin hết. Trong này cũng có những cái tài liệu nó cũng không có phải là chính sử lắm. Mà người viết sử thường ta viết theo cái quan điểm cá nhân riêng của ta thôi. Cho nên mình cũng không có tin gì hoàn toàn. Ngay cái kinh sách của Phật, Phật cũng bảo là các ngươi đừng có tin tưởng hoàn toàn do bất cứ là cái điều gì do các bậc thánh nhân đã dạy. Các ngươi đừng tin một điều gì mà giờ điều đó được lâu đời truyền tập lại. Mà các ngươi chỉ nên tin một điều gì, điều đó thông qua cái thể nghiệm bản thân của các ngươi. Ví dụ bây giờ sử của triều nhà Lý thì người ta phải viết đẹp về nhiều lý. Nhà Lý năm 1010 tới năm 1222. Nhưng mà khi qua nhà Trần năm 1202 tới năm 1400 á, thì những sử gia của nhà Trần viết về nhà Lý thì mới đúng. Bây giờ sử gia của nhà Trần tiêu biểu là ai nữa quý vị nói tôi nghe coi. Trần Nhân Tông đâu có viết sử. Trần Nhân Tông là vua. Ai là người viết sử của nhà Trần? Đừng có nói tào lao. Lê Văn Hưu là sử gia của nhà Trần và viết tất cả những sự kiện của nhà Lý từ khi Lý Công Uẩn lên làm vua. Và ai là người đưa Lý Công Uẩn lên làm vua? Một thôi, còn một người rất là quan trọng trong triều đình nữa. Rồi cho quý vị học vậy ha. Thiền sư Vận Hạnh là cánh tay phải thôi, còn một cánh tay trái rất là quan trọng. Đó là ông Đào Cam Mộc. Đào Cam Mộc là một tướng chỉ huy lúc bây giờ cùng với Lý Công Uẩn. Lý Công Uẩn là làm thiện thượng chỉ huy sứ, tức là lo điện tiền chỉ huy sứ. Lúc bây giờ là Lý Công Uẩn làm điện tiền chỉ huy sứ ở trong cung của nhà hậu Tiền Lê, thời Lê Long Đỉnh. Vì vậy cho nên cái việc mà đưa Lý Công Uẩn lên làm vua đó là do ông Đào Cam Mộc liên hệ với thiền sư Vận Hạnh để đưa lên, chứ không phải một mình thiền sư Vận Hạnh không thể đưa Lý Công Uẩn lên làm vua được. Tôi nghĩ mình người Việt Nam mà họ sử Việt Nam không biết là quê quá hả? Mà bây giờ tôi họ sử Tây quý vị không biết là tôi còn chọc quê hơn nữa ha. Bây giờ hỏi quý vị này, đệ nhất Cộng hòa của Pháp bắt đầu từ ngày nào, tháng nào, năm nào? À mà anh dạ. Cách tôi đi về thì được rồi, nhưng mà năm mấy? Từ 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 để một người trả lời thôi. 789 hay là 889? Cái đầu là đúng, cái sau thì sai. 14 tháng 7 năm 1789 hả? Rồi. 1789 cũng là một sự kiện rất quan trọng đối với dân tộc Việt Nam chúng ta, đó là sự kiện gì? Dạ, ông Trần Hữu Lễ cho Tràng Pháo Tay đại diện Thụy Sĩ. Một người đại diện cho Thụy Điển và một người đại diện cho Thụy Sĩ, hai người trả lời đúng ha. Vua Quang Trung đánh thắng 10 vạn quân Thanh 1789. Còn năm 1868 là năm gì? 1868. Ai biết? 1868 là năm Minh Trị Duy Tân thay đổi đất nước Nhật. Cách mạng rất là quan trọng của đất nước Nhật để có nước Nhật ngày hôm nay. Trong lúc đó đất nước Việt Nam chúng ta thì chính thức người Pháp cai trị, đô hộ Việt Nam chúng ta bắt đầu từ năm 1868. Những sự kiện tôi nghĩ là mình không thể bỏ qua được, giàu là học Phật đi chăng nữa. Trước khi mình là Phật tử, mình là công dân của nước Việt Nam. Mà nếu quý vị không hiểu được lịch sử Việt Nam thì mình không xứng đáng là người Việt Nam. Nói cho rõ là như vậy. Thì nói như vậy để nói một chút lịch sử thôi. Thì khi mà quý vị đọc cái bộ sách này đó, sẽ thấy được một số sự thật trong cái triều đình nhà Ngô. Thì khi người Ngô Quốc ta hỏi đến mình á, hoặc là người Việt Nam người ta hỏi mình á, thì mình cũng căn cứ một số sử liệu đây để mà nói chuyện. Đó là cái tác phẩm thứ nhất. Cái này là tôi hướng dẫn quý vị bây giờ với tối nay là tư tưởng Tịnh Độ Tông. Thì tôi biết con số quý vị có sách rồi, số chưa có. Thì những người nào có cho cô dùm những người bên cạnh ha. Thì đây là một cái tác phẩm thứ 60 của chúng tôi bằng tiếng Việt. Tôi trong thời gian từ năm 1974 đến năm 2013 thì tôi viết và dịch tất cả là 60 tác phẩm bằng tiếng Anh, tiếng Đức, tiếng Nhật, tiếng Tàu và tiếng Việt. Thì sắp dịch sách bằng tiếng Pháp nữa, là năm nay thì tôi sẽ dịch một tác phẩm bằng tiếng Pháp nữa. Thì mục đích đó, thứ nhất là để giới thiệu những cái hành trạng của các vị tổ mà một số Phật tử bây giờ tu học đó, thì nghĩ rằng mình niệm Phật đủ rồi, nhưng mà trên thực tế thì Niệm Phật nó mới chỉ là sự thôi. Còn học hỏi để biết cái lý nó rất là quan trọng. Mà quý vị không biết cái lịch sử của Tịnh Độ là như thế nào thì học cái hành sự bao nhiêu cũng không được. Ví dụ bây giờ nó là mình bị